A Di Đà Phật, con kính lạy thầy. Gia đình con đang có gia sự như sau. Con mong thầy gia hộ và chỉ dẫn cho con ạ. Mẹ con năm nay 80 tuổi, có tham gia lễ dát vàng tôn tượng Bồ Tát tại chùa Tản Viên năm 2019. Khi tham gia lễ, mẹ con buồn đi vệ sinh. Phía trước giếng Quan Âm và đã bị ngã gãy tay, lại phải đi cấp cứu. Mẹ con về nhà tưởng chết nhưng được trợ niệm đã tỉnh lại, nhưng từ đó đến nay bị đi vệ sinh liên tục, chửi bới con cháu, làm nhảm linh tinh. Gần đây do cãi nhau xô đẩy với cháu và bị ngã gãy tay, bị ngã gãy cả tay chân. Con kính xin thầy chỉ dẫn cho gia đình con. Con xin tri ân thầy. Ở chùa có cái khu vệ sinh, không đi vệ sinh lại đi vệ sinh trước cái khu tượng Quan Âm thì nó mới chết thế này, đúng không? Ở chùa rồi đã có xây khu vệ sinh đàng hoàng. Chúng ta đến chùa, đến chiền, đến cái nơi thanh tịnh là không được đi bậy, đi linh tinh. Xin lỗi các vị, phải nói thật như thế, nói thẳng như thế. Bởi vì ở chung quanh á, chùa chiền là khắp hoàn đá gốc cây, đặc biệt là ở trên Tản Viên. Thì nó có rất nhiều những hòn đá to, những gốc cây lớn. Mà những nơi ấy là thường là những nơi các vị sơn thần thổ địa, các vị vong linh quỷ thần á, người ta hay ngự. Thì người ta ngự, cái chỗ đấy là cái chỗ của người ta ngự. Mình thì nhìn là hòn đá, nhìn là gốc cây, nhưng mà đó chính là nơi người ta gì? Người ta ngự đấy. Mình đi lên đầu, lên cổ, lên chân, lên tay người ta thì đương nhiên người ta lại ẩy cho là đúng rồi. Đấy, thầy nói với các quý vị đâu một hai lần rồi đấy. Cái cây khô, cây mục ở bên cửa đền chung ấy, mấy chục năm trời cứ để mục ở đấy. Mình nghĩ là thôi muốn làm cái sân đền cho nên là đem chặt cây, không có khấn, có khứa, không có kêu, có cầu, có nguyện gì cả. Thế cứ thế là cho thợ chặt, chặt buổi sáng, buổi chiều. Thế là các cụ ấy mượn thân thể của cô con dâu của cái bà Phật tử ở trong cái điện mẫu ở bên cạnh lên cứ thế chửi ầm ầm lên. Cứ tên tục thầy, tên cúng cơm thầy là họ chửi. Không gọi là thầy nữa, gọi là cái ông ấy. Ông ấy phá nhà tôi. Ông ấy ác lắm, ông thế này thế nọ, cái kia, ông phá nhà tôi. Nhà tôi ở bao nhiêu năm nay rồi, ông ấy lên ông phá nhà tôi. Mà khúc gốc cây mà bốn thanh niên lực lưỡng phải lăn thì mới được, còn không bê được, mà một mình cô ấy ôm cô bê được. Khủng khiếp như thế. Nó phải nặng khoảng độ tầm tạ rưỡi đến hai tạ. Khu gốc nó phải nặng hai tạ mà người ta bê được, các vị tưởng tượng xem. Mà một người phụ nữ rất là nhỏ, mảnh khảnh thôi, gầy khoảng độ tầm 38-40 cân đấy. Nhìn cô ấy chỉ khoảng người thế thôi, da và cái xương lỏng khỏng lẻo khèo ra. Vậy mà cái khúc cây nhỏ phải tầm tạ rưỡi, to cái khúc gốc phải đến tầm hai tạ, thậm chí còn hơn nữa. Nó phải bốn người thanh niên còn không khiêng được mà phải lăn mà. Đấy, thế mà cứ thế là ôm mình uỵch mà không có ôm một khúc đâu. Năm sáu khúc như thế, cứ thế ôm từ dưới cái chùa cũ nhỏ nhỏ ấy, chạy lên nó khoảng độ tầm 100 mét, gần 100 mét, khoảng 80 mét, khoảng 70-80 mét. Cứ thế là ôm mình bịch 4-5 khúc cái chạy lên rồi đặt vào đấy, vừa ôm vừa chửi. Nên đấy, gốc cây khô mà còn như thế các quý vị. Gốc cây mục về, mà mục phải về đến mấy chục năm rồi không ai dám chặt. Mình nghĩ là đi làm sân đền cho nên thì mình chặt để đổ cái sân cho nó sạch sẽ. Đấy, mà còn thế đấy. Cho nên thôi cái trường hợp này này, thế thì khuyên này, sau ngày hôm nay về này thì ngày mai hoặc là 30 đi, 30 mùng 1 đi, để mùng 1. Mùng 1 để làm sắm cái lễ thanh bông hoa quả lên lễ Phật lễ tổ. Xong hỏi bà cụ ấy, nhớ để đi vệ sinh cái khu nào gần gần đó, nhớ để làm một cái đĩa hoa quả ra cái chỗ đấy. Chắc này thầy bảo sư ông hay sư cô ở trên đó lễ xong khấn cho. Xong một thời gian dần dần là gặp thầy gặp thuốc là khỏi thôi, khổ thân. Bị như thế này mà mãi chả nói. Từ năm 2019 đến này mà không nói. Nói thì khỏi lâu rồi. Khổ lắm. Bị mấy năm nên năm nay là 3 năm mà vẫn không nói. Thôi cũng đấy là cái nghiệp của cụ phải trả nghiệp. Lần này nói xong về cái lên lễ đi đến 30 hay mùng 1 này. Làm cái lễ lên đấy thầy sẽ bảo cái sư ông, cái sư cô đang trông ở trên đó sẽ làm cho cái lễ sám hối. Xong phải ra cái lễ đặt vào cái khu đấy. Hỏi xem có ai nhớ khu nào, nhớ khu vực ấy thôi. Ra kia cái bàn đó đã đặt cái đĩa hoa quả ra đó, cả hoa cả quả, làm lấy 9 bông hoa hồng đỏ để lễ ở chỗ đó, 9 bao bông hoa hồng đỏ với lại một đĩa quả bó hương thắp ở trên đó, xong rồi lễ khấn các ngài ra chỉ cho. Hôm nay nói như thế này mà thầy nói này là các ngài đã hoan hỉ rồi, nhưng phải là lôi lên cho nó thành tâm. Trên kia không đùa được đâu, núi tổ mà các quý vị. Thầy nói là mấy năm trước khi thầy mới lên, mấy đứa trẻ con ở dưới xóm mà người dân tộc Giao á, nói rằng chính con là của ông trưởng thôn. Các cháu nó nhỏ nhỏ thôi, mới 11, 12 tuổi thôi. 5 cháu. 27 Tết thầy mang lễ lên dâng cúng ở trong dưới đồng Quan Âm á. Thế đến chiều lại các cháu vào thì không thấy ai mắt trước mắt sau, năm đầu tiên mình lên đó mà. Năm cháu đó lấy tất cả cái giỏ lễ đó đi ra ngoài cái bến xe ở tít ra ngoài cửa đền Trung đấy, bến xe to to đấy, ngày xưa chưa có bến xe. Ra đó cái ngồi ngoài gốc tre các cháu ăn uống với nhau, uống nước ngọt rồi ăn bánh kẹo, có nghe hết cái giỏ lễ đấy, cả các cháu nó xơi sạch cái giỏ lễ Tết đấy, quà Tết đấy. Người ta mang đến cúng xong rồi mình mà dâng xuống đấy. Thế là đến tối khuya, thấy số điện lạ gọi đến. Hơn 11 giờ, gần 12 giờ đêm số điện lại gọi đến. Thế nghe điện thì bắt đầu nghe ông ấy kể là ông ấy là trưởng thôn ở dưới chân núi của xã Ba Vì. Thế ông ấy kể như thế. Xong rồi mình mới bảo là thôi thì được rồi, bây giờ cũng đêm khuya rồi. Thế thôi được rồi thì ông cứ đọc cả tên của các cháu nó một lần để nghe này. Thế ông đọc cả tên của 4-5 cháu ra. Thế thì ông bảo nhưng mà thằng con nhà con là nó nặng nhất, nó là đầu têu. Đầu têu cho nó nặng nhất, về bây giờ từ chiều về bây giờ khoảng độ tầm 8:30-9 giờ đêm là tự nhiên là mồm nó cứ sưng lên. Mồm cứ sưng lên mà không uống nước được. Không hiểu sao. Thế xong rồi cái nhà bên cạnh nó sang nó bảo cái con nhà tôi nay cũng thế, tự nhiên về bây giờ làm sao nó cứ kêu đau miệng và nó đau bụng, nó cứ lăn lộn ra. Còn cái thằng con của ông nhà ông trưởng thôn thì mồm nó sưng bêu hết lên. Sưng như bị đánh mà không có ai đánh cả. Thế hỏi làm sao, nó bảo không làm sao. Thế được một tí nữa cái thằng nhà bên cạnh ấy, thế là ba đứa bị nặng vậy, nhưng mà con ông trưởng thôn nặng nhất. Bắt đầu là lúc đó hỏi các anh mới khai ra, mấy cái đứa kia nó mới khai ra là hôm nay là 4-5 đứa là đi vào là ăn trộm lễ nhà chùa ở trong cái hang động đấy. Ăn. Thế là gia đình biết thế đấy, gọi điện cho thầy, xin số điện các bác ở xã, xong rồi gọi điện cho thầy. Thầy bảo thôi, được rồi thì cứ bình tĩnh cho thầy sẽ khấn các ngài, thì kêu các ngài để hoan hỉ cho. Thế là mình cũng chẳng lên chùa nữa, đi nằm ngủ, mắc màn rồi nằm ngủ rồi. Ngồi dậy tại trong màn rồi thì bắt đầu là chắp tay là hướng tâm là các ngài hoan hỉ cho các cháu nó còn nhỏ còn dại nó chưa biết. Cho nên là thôi các cháu nó xin sám hối, ngày mai gia đình lên lễ tạ sau. Thế ngày mai thì ngày hôm sau thì thế là xong một cái thì được một tí thì chú ấy nhắn tin bảo các cháu nó đỡ rồi, ngủ được rồi. Thì không đau nữa, đỡ rồi. Thế mình cứ bảo, mình cứ nghĩ là đỡ rồi thì thôi, chắc là khỏi, thì nghĩ qua đêm khỏi, sáng sau mình không lên. Sáng hôm sau rồi 4-5 gia đình lên lễ, nhưng mà các ông không lên, cho các bà lên. Mỗi gia đình cho người mẹ lên, các bố không lên, cho mẹ lên. Mẹ lên thế thì thầy không lên, thế là cho bà vãi bà lễ cho hết cả buổi sáng. Bà hành cho từ 8 giờ cho đến 12 giờ thì mới xong. bà bắt lễ từ 8 giờ đến 12 giờ ở dưới động Quan Âm, 4 tiếng đồng hồ đúng không? 4 tiếng đồng hồ bà mới cho về. À, thế thì về tường nó khỏi, tường khỏi và đến chiều tầm 4 giờ lại thấy gọi điện cho thầy, bảo với thầy ấy là thế thì tối hôm qua nó đỡ, nó khỏi, sáng hôm qua nó khỏi, lên lễ rồi, không biết hôm nay lên lễ thế nào mà đến chiều nay tầm 4-5 giờ nó lại bị lại thế ạ. Không chỉ bị một đứa mà lại cả 3-4 đứa đều bị như thế, mà cái con ông trưởng thôn lần này nó còn không uống được nước nữa cơ, lần này nó còn nặng hơn. Thế thầy mới bảo là thôi được rồi, thế thì chắc là thầy phải đi phóng lên xe lên xem thế nào. Thế là phóng xe từ dưới này lên, lên là nó cũng chiều rồi, phải đến tầm 6 giờ. Ngày xưa đường nó đi nó khó, nó lâu hơn bây giờ, nó đi được 2 tiếng đồng hồ. Thế lên thì lên trên Tam Bảo ấy, cũng có làm lễ đâu, chỉ gọi là xuống khấn khấn một tí, khoảng độ 10-15 phút thôi, thế là nó khỏi tại chùa, thế là về thôi. Và lần sau đừng có dại gì mà đụng vào của Tam Bảo nữa nhé. Thế từ ngày đấy là thôi rồi. Cây cối cũng không ai dám chặt phá, trước đây cứ cây dọc đường mình trồng ấy, cái cây bách xanh ấy. Đi dọc đường người ta đi, người dân nó đi rừng, đi củi ấy, họ ngứa tay hay sao, họ cứ chặt phen nó đi. Mình nghĩ mà thấy mà sót, có khi trồng cây cả năm rồi, nó mọc đến còn mét gần mét rồi, nó chặt phen đi. Nhưng mà từ ngày đấy, thôi cây cối cũng để, cũng không ai dám chặt luôn, đồ đạc cũng không dám mất gì luôn. Nó về các ngài là làm sao mà đánh tâm lý để chúng con của ông trưởng thôn. Mà ở trên đấy thì cái người dân tộc, cái con ông trưởng thôn, ông già làng là gì, rất có uy tín ở trong gì, trong dân, trong bản. Ông già làng là uy tín nhất, xong đến ông trưởng, trưởng bản, ông trưởng thôn, mình gọi ông trưởng thôn đó. Đấy, từ ngày đó là cây cối rồi các thứ ở trong chùa là yên hết, không có phải gì nữa cả. Rồi đồ lễ đồ lạc cũng gì cũng yên hết luôn. Tức là cái người dân ở đó họ không dám gì nữa. Đấy. Còn thỉnh thoảng mà có cái mấy cái tên đạo trích ấy, thì nó ở nơi khác nó đến, chứ không phải là ở dân ở đây, không phải quanh ở đây nữa. Đấy họ sợ rồi, biết rồi. Đấy cho nên cũng nói với các vị như thế, cho nên đến chùa, đến chiền ấy, thì chúng ta chỗ nào cần thanh tịnh thì phải thanh tịnh. Không chỉ ở đấy mà ở đây như thế, bất cứ chùa nào cũng vậy. Chúng ta không được đi bậy linh tinh, bẩn thỉu phóng uế ở trong chùa. Không may vào cái nơi mà có các vị quỷ thần, các vị thần linh, rồi các vị vong linh ấy, người ta đang ngự ở đó, người ta thấy thì phóng uế ra chùa. Hoặc là hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, người ta thấy phóng uế ra chùa, người ta thì người ta quở cho, người ta mắng cho. Còn Phật Bồ Tát thì các ngài cũng không nói gì đâu, các ngài đâu có mắng gì chúng ta đâu, thương chúng ta chẳng hết. Nhưng mà thì phải có hộ pháp thiện thần. Các vị vào chùa nào mà chẳng thấy hai vị hộ pháp to lừng lững ra, nhìn mặt mắt phượng mày ngài, nhìn như là thiên binh thiên tướng đó, để bảo gì, bảo vệ Phật pháp, để hộ trì Phật pháp đó. Cho nên á, cái trường hợp này á, thầy khuyên là nên sớm đi, 30 hoặc mùng 1 sớm đi. Làm lễ xong đó thì sám hối xong, bắt đầu về mới đi bác sĩ, rồi đi gặp các vị họ bó thuốc thì là khỏi thôi. Tất nhiên vẫn phải đi gặp bác sĩ, vẫn đi phải bó thuốc, nhưng mà bó xong là khỏi, chứ không bị lại, không bị gãy lại nữa. Mệt lắm, để cho bà cụ mấy năm trời như thế. Thế lần sau đây cũng là một cái gì? Một cái kinh nghiệm để chúng ta nhé. Đặc biệt là các cụ già hay tiện lắm. Đấy, hay tiện như thế là không ổn đâu. Đó, mình phải có nơi có chốn, đến chùa, đến chiền, đình chùa, miếu mạo là phải đi. Phải giữ cái sự thanh tịnh trang nghiêm ở nơi đất Phật, đất Thánh, vân vân. Đó, nhắc nhở như thế. Không phải cười đâu, thầy nói thật đấy. Nhiều người đi xuống ô tô mà cái là thôi, thì mắt trước mắt sau, ngó trước ngó sau, bắt đầu là chạy vào bờ vào bụi là thôi, không có để ý đến cái vấn đề khác bên cạnh cả. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi là đất nhà con có vong linh người Tàu, trước đây con đã thỉnh hỏi thầy và được thầy chỉ dẫn lập cây hương thờ cúng, Hiện tại cả gia đình con gia sự vẫn rất rối ren, ốm đau bệnh tật. Vậy con xin kính thỉnh nhờ Thầy chỉ dẫn cho con cần phải làm gì ạ? Con trai con liên tục nói là nội chết, mang con đi cùng ạ. Con rất lo lắng, con xin tri ân Thầy. Thôi tất cả những cái việc này, làm xong cái việc kia đã, thì tụng kinh địa tạng ở nhà đi hồi hướng nó ổn lại thôi, không có gì. Nhớ là 30, tức là ngày kia, hoặc là mùng 1, muộn nhất là ngày mùng 1. Đi lên làm cái tản viên, làm cái lễ đó đi. Xong đi thì mọi việc nó sẽ ổn dần thôi. Một Phật tử nữa hỏi, con đã theo Thầy tụng kinh địa tạng nhiều năm, con có nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng là niệm Phật trong tâm phải có Phật, nhớ Phật thì mới mong có ngày vãng sinh. Còn chỉ niệm Phật trên đầu môi chóp lưỡi thì có niệm rát cổ, bỏng họng cũng không được vãng sinh. Con chưa hiểu rõ niệm Phật trong tâm phải có Phật, nhớ Phật là như thế nào. Niệm Phật trên đầu môi chóp lưỡi là như thế nào? Mong Thầy từ bi giải thích cho chúng con được hiểu ạ. Khổ đấy, theo Thầy học đạo, nghe kinh và nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng nhiều năm nay, mà còn không biết thế nào là niệm Phật trong tâm, thế nào là niệm Phật ở ngoài đầu môi chóp lưỡi. Thế thì lên chùa có nghe giảng không? Có nghe giảng không? Hay là lên chùa để ngủ? Hả? Nghe niệm Phật tụng kinh nghe giảng mấy năm nay rồi mà con không hiểu được cái này thì tôi thì lạy các cụ. Các cụ học Phật như thế này thì nhà cháu vào địa ngục sớm với các cụ thôi. Hả? Ví dụ như nói là con mới đến chùa, mới học Phật, mới nghe giảng. Thì con chưa hiểu cái đó thì còn dễ chấp nhận. Con này bảo là con đấy thì đã theo Thầy tụng kinh Địa Tạng nhiều năm. Mà theo Thầy tụng kinh Địa Tạng đồng nghĩa là thường nghe Thầy gì? Thầy giảng. Thế mà bây giờ lại còn hỏi cái câu là nghe Hòa Thượng Tịnh Không ấy, giảng là gì? Là niệm Phật, phải niệm Phật ở trong tâm. Trong tâm phải có Phật, nhớ Phật thì mới có ngày vãng sinh. Còn niệm Phật khơi khơi ngoài đầu môi chóp lưỡi thì niệm rát họng bỏng cổ cũng không thể gì, không thể được vãng sinh. Và hỏi là thế nào là niệm Phật trong tâm, thế nào là trong tâm có Phật, và thế nào là gì là niệm Phật ngoài đầu môi chóp lưỡi, xin Thầy giảng cho. Đấy. Này, học Phật như thế này thì nguy quá. Chúng ta thế nào, chúng ta đại đa số trong đây chúng ta đã hiểu thế nào là niệm Phật trong tâm có Phật chưa? Hiểu không? Có ai không hiểu, chưa hiểu giơ tay xem nào. Có ai chưa hiểu không? Ôi giời, vừa nghe Thầy trách một cái, Thầy trách nhẹ Phật tử kia một cái, không ai dám giơ tay. Có nghĩa là lại cho tự mình là hiểu hết. Mày hiểu hết rồi thôi, có phải giảng được không? Mệt lắm. Đấy, khổ. Con người chúng ta ở thế gian này chỉ thích gì? Thích khen. Và sợ gì? Sợ bị chê trước mặt mọi người. Khổ lắm. Chưa chắc Phật tử này đã phải là người không biết đâu nhé. Mà là người ta có thể người ta hỏi như thế để gì? Để Thầy trả lời cho những người gì? Những người khác nghe. Đấy, khen đấy. Mệt lắm. Thế nào là niệm Phật trong tâm các quý vị? Thế nào là trong tâm có Phật? Niệm Phật trong tâm là sao? Tức là chúng ta phải gì? Chư Phật, chư Tổ dạy và giảng chúng ta là gì? Là mỗi câu Phật hiệu niệm lên, tai nghe rõ ràng, rành mạch, tâm thì ghi nhớ, không để suy nghĩ gì lung tung tán loạn ra bên ngoài. Đó gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật nhớ Phật, niệm Phật nghe Phật, niệm Phật, có Phật. Còn chúng ta mà ngồi niệm Phật là gì? Miệng cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe con chó nó sủa gâu 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 ở dưới nhà. Chó! Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chó! Đấy. Như thế gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật khơi khơi ở bên ngoài. Niệm Phật ở đầu môi chóp lưỡi ở bên ngoài thôi. Niệm Phật mà con chó nó sủa dưới vẫn còn gì? Đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật gâu gâu. Chó! Đấy. Bảo thôi đi mà. Sủa mãi thế. Cửa tôi khóa rồi mà mày cứ sủa cái gì? Xong lại tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Kiểu niệm Phật như thế gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật tán loạn. Niệm Phật ở bên ngoài. Niệm Phật ở đầu môi chóp gì? Chóp lưỡi. Còn người ta niệm Phật nhất tâm á, niệm Phật có Phật á, niệm Phật hiện tiền á, niệm Phật tam muội á, thì cho dù ở thế giới bên ngoài á, nhà có sập và xét có đánh, người ta cũng gì? Cũng mặc kệ. Đây là đang thời khóa gì? Niệm Phật. Người ta chỉ có gì? Có Phật ở trong lòng mà thôi. Mỗi câu Phật hiệu rõ ràng rành mạch rót vào trong tâm. Từ đó thì từ trong tâm khảm chuyển đi khắp châu thân. Thân này là Phật, thân này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Trong nhà thiền gọi là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó các quý vị. Đó gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật là có Phật, niệm Phật là nhất tâm. Niệm Phật là như thế gọi là người niệm Phật gì? Đúng cách. Không có để đến ấy, để ý đến cái gì? Đến âm thanh ở bên ngoài, cũng như là hình bóng ở bên ngoài, hay là gì? Mùi vị ở bên ngoài. Đang niệm Phật ở ngoài phòng thờ, ở trong bếp nghe cái tiếng nhỉ? Nghe cái tiếng con con dâu hay là con gái nó đổ dầu đổ mỡ vào cái chảo ấy, cho thật nóng lên. Nó cho con cá hay là cho cái miếng thịt vào nó rán ấy, xèo một cái. Mình đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cái tiếng gì? Xèo một cái. Tức là tai gì? Tai đã bị gì? Bị động nghe thấy. Nó đang niệm Phật ở ngoài phòng thờ mà trong bếp vào đó cách đó 5-7 mét hay chục mét, lại nghe xèo một cái. Bắt đầu tâm gì? Loạn. Gọi là nhĩ căn bắt đầu gì? Bắt đầu loạn rồi. Được khoảng độ tầm vài giây sau, xèo một cái thì đằng sau cái xèo thì cái gì nó ra nhỉ? Cái gì nó ra tiếp theo? Mùi hương. Sao mà hôm nay á, cái mùi thịt rán hay là mùi cá rán mà sao mà mùi nó thì hấp dẫn thế? Tí nữa xong chắc phải ăn gì? 3 bát cơm mới được. Đó gọi là gì? Hương. Đưa ra tức là gì? Tị căn bắt đầu gì? Động loạn. Tị căn đồng loạn bắt đầu gì? Ra đến cái gì? Tí nữa chắc phải ăn gì? Ăn 3 bát mới được. Hoặc là ăn 5 bát mới được. Có cụ nào đây còn ăn được 5 bát cơm không? Hả? Đấy, cái đó gọi là gì? Đầu tiên là tai nghe, rồi tai loạn, mũi ngửi, mũi loạn, bây giờ đến tâm gì? Tâm nghĩ, tâm gì? Tâm loạn. Đó gọi là niệm Phật ở ngoài đầu môi chóp lưỡi. Mặc dù miệng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn lần chàng nhìn cứ như là hòa thượng ấy, nhưng mà thực tế là gì? Tâm đâu có Phật. Và Phật lúc đó nó chạy vào trong bếp rồi. Nó chạy vào nghĩ thế, nghĩ tưởng đấy thì tới miếng ăn, tới mâm cơm rồi. Vân vân. Cho nên đó gọi là niệm Phật ở bên ngoài, đầu môi chóp lưỡi. Niệm Phật như thế thì khó bề vãng sinh vậy các quý vị, khó có phần vãng sinh. Tuy nhiên cũng có chút công đức phúc báo, các vị đừng có nghĩ là không có, vẫn có. Nhưng mà nếu mà để quyết định một đời vãng sinh thì hơi khó. Nói có công đức phúc báo không? Có, cũng có công đức phúc báo. Vì niệm Phật khơi khơi như vậy thì xin thưa các vị, có vào lúc nào cũng loạn đâu. Cũng có lúc là nhiếp tâm được, nghe chọn được cả một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chứ, đúng không? Đó, trong 10 phút chẳng nghe chẳng được 1-2 phút chính niệm mà. Đó, được 1-2% thời gian là gì? Chính niệm thì cũng có gì? Cũng có công đức, có phúc báo vậy. À, cho nên dù niệm Phật còn loạn tâm, nhưng các quý vị Phật tử chúng ta cũng chớ có gì? Lo lắng, chớ có sợ sệt, chớ có buồn rầu, chớ có phiền não, chớ có chán nản. Mà cần phải gì? Càng cần phải tinh tiến nhiều hơn nữa. Thôi lạy Phật lạy Tổ, con sinh ra được thân người là khó, nhưng con đã được. Được gặp Phật Pháp là khó, nhưng con đã gặp. Được gặp Pháp môn tịnh độ thù thắng khó tin, nhưng con đã tin. Nhưng vì vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp chướng sâu dày của con gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nay tuy gặp đầy đủ được những thắng duyên ấy, nhưng mà tâm con vẫn động loạn lắm, vẫn chạy theo cái cảnh sắc âm thanh bên ngoài nhiều lắm, cho nên vẫn chưa được nhiếp tâm. Nay đối trước Tam Bảo Phật Tiền, con đệ tử con tên là, pháp danh là, địa chỉ ở đâu đọc rõ lên cũng được, con xin nhất tâm sám hối, dốc kiệt lòng thành, chí tâm sám hối. Nguyện từ nay trở đi, xin mười phương Tam Bảo hãy thương xót con, hãy cứu độ con, hãy gia hộ con, khai tâm khai trí cho con, khiến cho bao nhiêu nghiệp chướng vô minh từ vô thủy đến nay ngày một tiêu trừ, khiến cho tâm thân tâm con ngày được thanh tịnh sáng suốt, trí tuệ khai mở, mọi phúc tăng thêm, được niệm Phật sớm được gì? Nhất tâm bất loạn. Và như thế cứ thế mà gì? Mà niệm, cứ thế mà niệm, cứ thế mà niệm, niệm dần dần thì nghiệp sẽ tiêu. Bằng tấm lòng thành kính ấy, ngày nào chúng ta cũng gì, dành một cái thời gian là vài phút chúng ta sám hối như thế hoặc tương tự như thế, nhất tâm để mà sám hối, dốc kiệt lòng thành, dốc chọn lòng kính để mà sám hối, thì dần dần tội lỗi từ vô thủy kiếp sẽ được tiêu trừ, khiến cho thân tâm thanh tịnh, trí tuệ khai mở. Và việc tu hành của chúng ta sẽ ngày một tốt thêm. Đấy, chứ đừng có nghĩ rằng mình niệm Phật mãi mà tâm vẫn còn gì, còn chưa an, cho nên sinh tâm chán nản rồi thoái lui không niệm nữa, là đi tìm pháp môn khác. Nghĩ rằng mình sợ không, mình từ nhiều kiếp trước mình không gieo duyên với pháp môn tịnh độ, cho nên không hợp, cho nên lại đi tìm pháp môn khác, lại đi tìm các thầy khác dạy cho trì chú, hoặc là ngồi thiền, hoặc là các pháp khác ở trong nhà Phật, thậm chí là bỏ cả Phật để theo đi theo tôn giáo khác, vân vân. Như thế gọi là thoái thất Bồ Đề tâm. Thoái thất Bồ Đề tâm, thoái tức là thoái lui, mất tức là thất, tức là đánh mất đó. Thối lui và đánh mất cái tâm gì, tâm Bồ Đề vậy đó. Cho nên các vị niệm Phật mà chưa thấy được thì nhất tâm thì đừng có sinh tâm chán chường, đừng có sinh tâm phiền não, hãy cứ vui lên để mà niệm Phật, biết mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, từ vô thủy kiếp đến nay do ít trồng căn lành, gieo nhiều nhân ác, cho nên nay nghiệp nó mới gì nặng nề như thế. Một lòng một dạ chí thành chí kính muốn niệm Phật được nhất tâm, nhưng mà mãi chẳng được cho, thì chúng ta lại càng phải gì tinh tiến hơn nữa, dũng mãnh hơn nữa, và phát nguyện gì sâu xa hơn nữa, hành trì gì hành trì tiến bộ hơn nữa. Dần dần chư Phật Bồ Tát các ngài sẽ hiểu được cái sự thành kính thiết tha cầu đạo của chúng ta, các ngài sẽ để gia trì cho, thương xót cho, giúp đỡ cho, cứu độ cho, tiêu nghiệp cho, và khai mở trí tuệ cho, vân vân. Đó, chứ đừng có lo lắng gì cả. Đấy là nói về gì? Đang giải thích về câu niệm Phật nhất tâm và niệm Phật đầu môi chóp lưỡi, sơ sơ như vậy chúng ta hiểu được chưa? Hiểu rồi nhá. Chuyển sang câu thứ hai, Phật tử lại hỏi: con có đọc sách Tịnh Độ và thấy câu nhất cú di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo tây phương, con có đọc giải thích mà vẫn mơ mơ hồ hồ, con xin thầy từ bi giảng giải cho con được hiểu rõ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con nam mô A Di Đà Phật. Đưa câu hỏi này không phải dạng vừa đâu nhé. Đấy. Cho nên thầy lúc nãy mới hỏi rằng chưa chắc người ta đã không biết hẳn, mà người ta hỏi là để gì? Để trả lời cho người khác. Nhưng cũng có thể là gì? Người ta cũng chưa biết một cách rõ ràng, cho nên hỏi gì? Hỏi thật lòng là để biết. Dù hỏi bằng cách nào đi chăng nữa cũng đều đem lại lợi ích cho đại chúng ở trong gì? Ở trong hội trường này, đúng không? Đó, câu thứ hai này Phật tử này hỏi là hay đọc sách Tịnh Độ và thấy ở trong sách Tịnh Độ có câu là gì? Nhất cú di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Đấy, nhất cú là gì? Nhất là số gì? Số một. Nhất là số một, giống như tiếng Anh là gì? One. Tiếng Anh là one, tiếng Hán là gì? Là nhất. À, nhất có cái số một. Nhất cú là gì? Cú tức là gì? Là câu. Nhất cú tức là một câu. Một câu Phật hiệu gì? A-di-đà tức là một câu Phật hiệu. A-di-đà tức là chỉ cho Đức Phật gì? Chỉ cho Đức Phật A-di-đà. Vô biệt niệm. Vô có nghĩa là không, biệt có nghĩa là phân biệt, à, là phân biệt. Niệm là gì? Là chỉ cho cái tâm gì? Tâm niệm của chúng ta. Tức là một câu Di Đà, niệm đến gì? Đến chỗ không còn sự phân biệt. Đến cái chỗ không còn sự phân biệt đó tức là nhất gì? Nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đạt đến cái trạng thái, cái trình độ gọi là gì? Không còn phân biệt nữa, gọi là nhất tâm bất loạn. Còn chúng ta bây giờ đang, người niệm Phật chúng ta bây giờ đại đa số là đang niệm ở trong cái giai đoạn là gì? Còn có sự đối đãi, còn có gì? Năng niệm và sở niệm. Năng niệm và sở niệm là sao? Năng niệm và sở niệm nó cũng tương ứng với cái từ gì ở trong cái kinh Nhật Tụng mà có cái khóa gọi là khóa lễ gì? Sám gì? Sám nguyện tịnh độ đó. Năng lễ sở lễ, tính không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ, ngã thử đạo tràng như đế châu, vân vân đó. Đấy. Năng lễ và sở lễ. Năng lễ là gì? Là chỉ cho người người lễ. Còn sở lễ là đối tượng được gì? Được lễ. Đối tượng được lễ đó là ai? Đó chính là chư Phật và Bồ Tát Thánh Tăng. Còn năng lễ là cái đối tượng lễ đó là ai? Đó chính là chúng gì? Tất cả tăng ni Phật tử, các hành giả chúng ta. Vậy năng niệm cũng thế thôi, và sở niệm vậy thôi. Năng niệm là chỉ cho những người gì? Người niệm Phật chúng ta. Còn sở niệm là gì? Là chỗ sở y, là chỗ được chúng ta gì? Chúng ta hướng về vào để niệm. Đó chính là, cụ thể đây chính là Đức Phật A-di. Đức Phật A-di-đà. Đó. Nay gì? Niệm Phật mà quên cả gì? Cả năng niệm, sở niệm. Đây gọi là gì? Gọi là vô phân biệt. Niệm đến cái cảnh giới ấy gọi là người niệm Phật được gì? Được nhất tâm bất loạn. Cho nên có một lần năm 2019-20 gì đó, có một vị tăng đến thỉnh vấn Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc bấy giờ. Hỏi Hòa Thượng rằng: bạch Đại Lão Hòa Thượng, ngày trước con thấy Đại Lão Hòa Thượng đi đâu ngài cũng cầm theo cái cỗ tràng ở trên tay, và ngồi ở đâu con cũng thấy ngài đi, ngài lần cỗ tràng để niệm Phật. Nhưng mà mấy năm nay con không thấy ngài thì ngài cầm thường cầm theo cỗ tràng như thế nữa, cũng không thấy ngài thì thường niệm Phật như thế nữa. Không biết bây giờ ngài có còn niệm Phật hay không niệm Phật, mà không thấy ngài thường cầm cỗ tràng để niệm Phật như ngày xưa nữa. Và chúng ta biết Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc bấy giờ ngài trả lời là gì? Đối với tôi bây giờ, niệm hay không niệm cũng như nhau không khác. Vì trước mặt tôi nhìn thấy gì? Cái bàn cũng là A-di-đà Phật. Tôi nhìn thấy cái cốc cũng là A-di-đà Phật. Tôi nhìn thấy cái mic đang cầm ở trên gì? Trên tay. Cái mic cũng là gì? A-di-đà Phật. Tôi nhìn thấy gì? Thấy thầy ở trước mặt tôi. Tôi thấy thầy cũng chính là gì? A-di-đà Phật. Vậy là cái thấy, cái biết của Hòa Thượng, tất cả vạn sự vạn vật ở chung quanh đều không có sự chướng ngại nữa. Tất cả gọi là gì? Gọi là đạt được cái cảnh giới gọi là niệm Phật Tam Muội. Ở trong kinh Bát Chu Tam Muội đó gọi là gì? Niệm nhất thiết chư Phật hiện tiền. Cái cảnh giới cao nhất của người tu hành pháp môn tịnh độ đó là đạt được niệm Phật Tam Muội. Trong kinh Bát Chu Tam Muội gọi là niệm nhất thiết chư Phật hiện tiền. Gọi là pháp Tam Muội niệm nhất thiết chư Phật hiện tiền. Ở đây đang trở về câu trả lời câu hỏi của Phật tử gọi là nhất cú di đà vô biệt niệm. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Bất lao đàn chỉ, chứ bất là chẳng rồi. Lao là gì? Lao là không nhọc. Bất lao là không nhọc. Hay là không gì? Không mệt, không vướng, không bận. Hay là không tới, vân vân. Bất lao đàn chỉ là gì? Chứ chẳng đến một gì? Khoảnh khắc chẳng bằng một cái gì? Đàn chỉ tức là cái gì? Cái gì? Cái móng tay cả tách này mà cái gọi là đàn chỉ. Ở trong tiếng Hán gọi là đàn chỉ. Ở Việt Nam chúng ta dịch là gì? Khải móng gì? Khải móng tay cả tách này mà cái đó. Các vị đưa lên khải móng tay là tách này cái. Đó, đó gọi là đàn chỉ. Bất lao đàn chỉ tức là cái thời gian đó. Nó ngắn ngủi chỉ là bằng một cái gì? Khải móng tay. Ở đây là bất lao đàn chỉ đó, thời gian ngắn không bằng một cái khải gì? Móng tay nữa cơ. Đáo Tây Phương. Đáo tức là gì? Là đến. Là đi đến. Tây Phương là chỉ cho cõi Tây. Cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Tức là thời gian á, nó nhanh chóng á, hơn cả cái khải móng tay. Chúng ta đã gì? Đã được vãng sinh về ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Đấy, người niệm Phật đạt được cái trạng thái gọi là nhất cú di đà vô biệt niệm, tức là một câu Phật hiệu không phân biệt nhân ngã bỉ thử, năng lễ sở lễ, vân vân đó, không còn phân biệt đó. Mình nói nôm na là gì? Là niệm Phật Tam Muội đó. Thì người đó muốn vãng sinh lúc nào thì vãng, muốn đi lúc nào thì đi, không có vướng bận chi cả. Mà cái thời gian người đó đi gì? Còn ngắn hơn cả một cái gì? Khải móng tay cả tách một cái. Đấy, ngắn hơn. Đó gọi là gì? Gọi là thần thông tự tại, công đức vô lượng, thần lực vô biên, quang minh vô cùng vô tận của Đức Phật A-di-đà. Và nhờ vào gì? Cái sự tu hành công đức của chúng ta đạt được cái cảnh giới ấy, thì cái chuyện vãng sinh gì? Nó là chuyện bình thường thôi, nhanh chóng thôi. Nhanh chóng đến nỗi là gì? Nhanh hơn cả cái khải móng tay cả tách một cái như vậy đó. Đấy là cái giải thích cái ý nghĩa là nhất lao nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con chào thầy ạ. Năm nay con 31 tuổi, con có duyên âm theo. Có một lần duyên âm đã nhập vào một người và nói là họ đã theo con ba kiếp rồi. Và kiếp trước vì yêu nhau không lấy được nhau nên người đó đã tự tử chết. Nên đến nay đã theo con ba kiếp rồi à. Vì vậy con yêu ai hoặc vì vậy con yêu ai họ cũng phá con, không cho con đi lấy chồng hoặc yêu ai. Bây giờ con phải làm gì ạ? Con kính mong thầy trả lời giúp con ạ. Thì yêu nhau thì phải chung thủy với nhau còn gì nữa, đúng không? Bảo anh ấy về với mình hoặc là mình về với anh ấy, có dám không? Hả? Chúng ta nghĩ có dám không? Bảo anh ấy muốn lấy tôi thì anh tu làm sao để cho anh được lên làm người đi. Năm nay tôi 31 tuổi rồi. Thì nếu mà anh tu để lên làm người thì năm nay anh nhập thai mất khoảng 9 tháng. Thì sang năm tầm này anh mới sinh ra được khoảng 2-3 tháng. Và tôi sẽ đợi anh cho đến năm anh 18 tuổi. Năm nay tôi 31 cộng thêm một năm anh ở trong bào thai là tôi là 32. Cộng thêm 18 tuổi anh đủ tuổi kết hôn. Lúc đó anh 18 tuổi, tôi 32 cộng 18 là bao nhiêu? 50. Lúc đó anh có dám lấy tôi không? Nếu anh dám lấy tôi thì tôi đợi anh. Còn anh không dám lấy tôi cái lúc đó thì thôi. Thì nhân duyên Đức Phật nói rồi. Duyên hợp duyên tan đó, giống như giấc mộng. Âm dương cách biệt, làm sao mà có thể gì thành duyên nên vợ nên chồng được. Cho nên các quý vị cũng phải hiểu cái điều đó, chớ có tạo nghiệp, chớ có chấp trước, chớ có vướng mắc làm gì cho nó đau khổ hết kiếp này đến kiếp khác. Con người chúng ta mà nó thay đổi cũng theo thời gian năm tháng, theo hoàn cảnh nhiều lắm. Nay người ta không muốn mình đi theo họ nữa mà cứ theo họ làm cái gì. Còn nếu mà gì mà theo nhau thực sự, thương nhau thực sự thì người ta thì mình không phải ôm hận đến suốt cả ba kiếp như vậy nữa. Cho nên theo thầy là gì, cái trường hợp vong linh này nên suy nghĩ lại cho nó kỹ, nên phát tâm quy y Tam Bảo, tu tập thiện pháp để cho sớm được giác ngộ và giải thoát. Đó mới là con người thông minh, đó mới là con người gì? Con người thức tỉnh, đó mới là con người gì? Hiểu biết và muốn gì? Đoạn trừ và thoát ly tất cả những khổ đau ở trong tam giới này. Còn nếu các quý vị mà vẫn cứ cố chấp và không bỏ, oan oan tương báo, theo nhau như vậy, đắp đổi không biết bao giờ cho được gặp nhau trùng phùng cùng kiếp đâu. Nói thật đấy, bây giờ người ta đã 31 tuổi rồi, mình có đầu thai thì mình có đến đầu thai ngay sau ngày hôm nay, thì đến năm mình 18 tuổi người ta đã 50 tuổi mất rồi. Các vị thử nghĩ xem, có mà anh thanh niên 18 tuổi nào là đi cưới một bà già 50 tuổi không? Khó lắm, khó chấp nhận lắm. Đó. Cho nên á, theo thầy thì thôi, duyên hết thì chúng ta gọi là, như ở ngoài đời thì người ta gọi là duyên hết thì người ta đưa nhau ra tòa để làm gì? Để làm chứng thực và làm cái buổi ly hôn, đúng không? Để giải thoát cho nhau, giải phóng cho nhau, giải thoát cho nhau. Nay các quý vị cũng vậy, có duyên hẹn ước thề bồi nhiều đời nhiều kiếp về trước, một vài đời trước. Nhưng mà các cụ ngày xưa nói là có duyên nhưng mà không gì, không phận. Duyên nhưng mà thiếu phận cho nên mới xa xôi cách trở, âm dương cách biệt như vậy. Nay gặp Phật Pháp rồi thì nên tỏ ngộ chứ đừng có cố chấp. Biết duyên không thể hợp được rồi thì níu kéo làm gì cho nó đau khổ cả hai. Cho nên mình phải quảng đại, quang minh, từ bi rộng lớn lên. Muốn thấy người yêu của người mình yêu hạnh phúc thì biết rằng đời này kiếp này không thể hợp duyên được thì thôi, cho người ta cứ tùy duyên đi. Hẹn nhau có duyên thì kiếp sau cùng tu để cùng làm người trong một quãng thời gian, cách nhau một vài tuổi thôi, cách nhau một vài gì, một vài nhà thôi, hoặc một vài thôn, một vài xóm, một vài xã, hoặc một vài gì, một vài huyện, một vài tỉnh thôi, thì còn có thể đến với nhau được. Nhưng cũng nhắc luôn cho các quý vị biết, tất cả chúng sinh đau khổ trầm luân ở trong thế giới này chỉ vì hai chữ gì? Duyên phận mà thôi. Bao giờ cắt bỏ được hai chữ duyên phận đó rồi mới gì? Ngõ hầu giác ngộ và giải thoát khỏi cái cảnh sinh già bệnh chết cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xứ tịnh khổ đó được. Bằng không cái trầm luân mãi, cứ lên xuống lặn hụp ở trong sáu nẻo luân hồi trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà thôi. Đó, cho nên cái trường hợp này thầy khuyên gì cả hai như vậy. Người còn sống á, cô bé này thì cô gái này thì nhất tâm về thành kinh Địa Tạng về mà đọc tụng mà hồi hướng cho cậu ấy, cho hương linh của cậu ấy, mong vong linh của cậu ấy thì sớm được liễu ngộ lời Phật, lời Tổ và lời thầy chỉ dạy ngày hôm nay để tu tâm dưỡng tính, sớm thoát hóa đầu thai về cõi lành. Nếu có duyên thì hẹn nhau những kiếp sau, còn kiếp này chắc chắn là gì? Có duyên nhưng không phận, cho nên không thể chung sống với nhau được. Còn vong linh thì cũng nên giác ngộ Phật Pháp để mà tu nhân tích đức, chớ có khư khư cố chấp mà ôm hận gì, không chỉ ba đời mà ôm hận gì, ngàn đời sau vẫn chưa thoát được đâu. Trả lời sang câu hỏi của Phật tử khác, con là Phật tử nữ, con tự thấy mình còn khẩu nghiệp rất nặng, nhất là hay nói lỗi của người khác, hay mắng nặng lời với ai làm trái ý mình. Con mới biết đến đạo tràng và thầy, nhiều lần con muốn được gặp thầy để thưa chuyện nhưng đều không được. Nay con mong thầy có thể trả lời giúp con để con có thể tu được khẩu nghiệp, nhất là đối với người thân và gia đình, cũng như để con được tiến tu trên con đường giải thoát vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Con xin cảm ơn thầy ạ. A Di Đà Phật. Có một Phật tử trải lòng tâm sự, đúng không? Có thể nói là một Phật tử trải lòng tâm sự, lên chùa vài lần rồi mong muốn được gặp thầy nhưng mà chưa được gặp. Nay trong hội trường này cũng muốn thầy giải đáp cho, hướng dẫn cho cái cách tu tập làm sao cho bớt được cái sự nóng giận và hết được cái sự nóng giận và khẩu nghiệp rất là nặng. Nói là hay nói lỗi của người khác, hay cáu bẩn với người khác, nhất là những người nào làm sai với ý của mình, và những, đặc biệt là những người thân của mình, vân vân. Thì xin thưa các quý vị, khi chưa tu hoặc khi mới tu thì chúng ta đại đa số đều như vậy thôi. Người không nghiệp này thì có nghiệp khác, người không khẩu nghiệp thì người gì? Ý nghiệp. Người không ý nghiệp thì người gì? Người thân nghiệp. Đấy, có người thân nghiệp là sao? Đó là khi chưa tu thì rất là bình an, mạnh khỏe. Tu được một chút rồi thì bắt đầu gì? Nó sinh tâm gì? Ốm đau, bệnh tật cứ quặt quẹo ra. Đó gọi là, ở trong nhà Phật chúng ta thường thường có câu nói nôm na gọi là đổ gì nhỉ? Đổ nghiệp. Các vị biết vì sao mà đổ nghiệp không? Ngày xưa chúng tôi gần gũi chư Tôn Túc, Các ngài giải thích là cái từ đổ nghiệp ấy là do gì? Đổ ở đây ấy không phải là tự nhiên đó, mình không tu là gì nó không có, mà tu nó mới có đâu. Mà thực sự á, nó có, nó thường trực ở trong gì? Mỗi chúng ta gì? Từ vô thủy kiếp đến nay rồi. Giống như người mắc nợ ấy, giống như người mấy năm trước á, mình đói khát hoặc thiếu thốn hoặc bệnh tật hoặc là cho con cái đi ăn học ấy, bị túng thiếu á, phải đi vay nóng họ hàng, anh em bạn bè hàng xóm láng giềng ấy, một cái khoản cũng khá khá, để làm gì? Để giải quyết cái vấn đề trước mắt ở trong gia đình chúng ta. Nay trải qua một thời gian chúng ta làm ăn gì cũng gọi là có của ăn của để, con cái đi học đi hành cũng đã ra trường, đã có công ăn việc làm, tháng cũng đã gì có lương, mức lương khá khá về đưa được cho bố mẹ rồi. Thế bây giờ chúng ta làm ăn được rồi thì có tiền rồi, có tiền của ăn của để rồi, nếu mà chúng ta là một con người biết liêm sỉ, biết tàm quý, thì ngay lập tức chúng ta có một cái là phải đem ra nhà hàng xóm, ra bạn bè, ra họ hàng láng giềng để trả gì? Trả nợ họ đi, chứ không cần phải để họ đòi. Hiện tại chúng ta cũng đấy, lúc đi vay thì khéo lắm, lúc đi trả thì sao? Thì đau lắm. Đấy. Nói thật mà, vay tiền thì lúc đi vay ai cũng khéo. Khéo thậm chí là gì? Là nói với người ta con kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra. Nhưng mà đến khi trả thì tiền thì có đấy, nhưng mà người ta đòi nợ, người ta hỏi nợ thì mình gì? Cứ bảo thư thư cho nhà cháu mấy bữa nữa. Nhà cháu dạo này kẹt lắm, nhưng thực tế là gì? Trong nhà rõ ràng là có gì? Có tiền. Nhưng không muốn trả vì sao? Xót lắm. Không biết ai có cái, chúng ta có ai có cái tâm lý vậy không? Tôi đảm bảo là các vị thì đại đa số đều như thế cả. Tôi đảm bảo là các quý vị như thế, nhưng mà ngại không dám nói ra thôi. Thực sự trước sau chúng ta vẫn phải trả, nhưng mà gì? Thôi cứ nán lại được ngày nào thì gì? Thì nán. Mà mặc dù nán lại chúng ta cũng chả làm gì, vẫn để tiền ở trong hòm, trong két thôi, chả làm cái gì cả. Thôi trả họ đi cho nó nhẹ. Nhưng mà khổ. Đời mà cứ muốn giữ tiền ở trong nhà mình, thậm chí là đi vào đi ra mỗi ngày thì mở hòm ra để nhìn tiền một tí, nhìn vàng một tí, ngắm nó một tí, xong lại đóng lại là để đấy, biết là không phải là của mình, vẫn phải đem đi giả người ta là hết đấy, nhưng mà vẫn để trong nhà tí. Khổ lắm, cái mãnh lực đồng tiền, thế lực đồng tiền nó khủng khiếp như thế đấy các quý vị, sức hút của đồng tiền nó thế đấy. Ở ngoài đời người ta có một cái câu nói rất là gì, rất là có thể nói là về Phật pháp chúng ta không phải, nhưng về thế gian này nó là phải đấy. Tiền là gì? Là tiên, là Phật. Tiền là sức bật của lò xo. Tiền là thước đo của tuổi trẻ. Khủng khiếp chưa? Tiền là tiên, là Phật. Kinh chưa? Là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ. Thêm một câu là mẹ đẻ của ai nữa? Là mẹ đẻ của bà Mạnh à? Hay mẹ đẻ của ai? Ôi trời ơi, kinh quá. Thầy nói là ở ngoài đời họ cho đó là phải, nhưng Phật trong nhà Phật chúng ta thì không thể cho đó là phải được. Nó chỉ là phương tiện mà thôi các quý vị. Chúng ta chấp vào nó là chúng ta không thể giải thoát và giác ngộ được. Đó cho nên thầy đang nói này, đang nói là cái ví dụ này đấy. Trước chúng ta vay mượn anh em hàng xóm láng giềng, nay con cái thì nó đi học xong ra trường, nó đi làm rồi, có lương đưa cho bố mẹ rồi, thì bố mẹ phải đáng lẽ phải đi trả, chủ động đi trả hàng xóm láng giềng, anh em bạn bè. Nhưng đằng này do gì? Do xót, do tiếc, cho nên cứ để đấy, không trả. Nhưng hàng xóm láng giềng nó biết là gì? Mấy hôm trước ấy, cái thằng con trai với con gái nhà bà ấy, nó sang nhà mình, nó ngồi với đứa con trai nhà mình, nó khoe. Ra trường rồi, bây giờ đi làm công ăn việc làm tốt rồi. Tháng lương bây giờ thì là cũng 7-8 triệu, chục triệu, hơn chục triệu rồi. Nghe nó khoe như thế, bà ấy nợ mình có triệu bạc mà mãi chưa trả. Mấy năm nay rồi, cái lúc đấy khó khăn. Mình cho bà ấy vay, bà bảo bao giờ thì có bà trả, mà thấy bà ấy khó khăn nuôi con ăn học cho nên mình ngại, mình không đòi. Nay con nó ra trường đi làm có rồi mà bà vẫn không trả. Cho nên ngày mai đi ra chợ gặp cái bà hàng xóm, bảo là này, mấy hôm trước tôi nghe cái thằng cu cái nhà bà ấy, nó nói là nó đi làm có tiền rồi, lương cũng rất là cao, nhưng mà tại sao mà tôi thấy bà ấy vẫn chưa trả tiền tôi, mấy năm trước bà ấy vay 1 triệu vẫn chưa trả. Ấy thì bà kia lại bảo ô thế à, mấy năm trước bà cũng vay tôi 1 triệu 2 triệu mà bây giờ vẫn chưa trả. Thế dâm gian ở ngoài chợ khóa ra liền. Bà ấy vay khá nhiều người, vay đến thì 5-7 người, vay đến hàng chục người, thậm chí vài chục người, mỗi người vài trăm vài triệu. Để gì? Nào là việc gấp trong gia đình, chữa bệnh cho chồng hay là chữa bệnh cho người thân, hoặc là nuôi con ăn học vân vân chẳng hạn. Đại khái thế, thầy lấy một cái ví dụ kiểu như thế. Thế mọi người bảo rằng thế thì bây giờ thôi, trưa nay thì mấy chị em mình đi sang nhà thăm bà, lấy cớ là thăm bà thì mình đòi nợ. Thế là mấy bà buổi trưa kéo sang để đòi nợ. Mà đòi nợ thì đương nhiên nếu mà trả từng người thì nó đỡ sót, đúng không? Một lúc mà trả một lúc cả gì, cả một đống nợ, cả tất cả mấy người vào đòi như thế là gì? Có sót không? Sót không các quý vị? Sót là sót đau hết cả ruột, thắt hết cả tim, nhưng mà vẫn phải đi, vẫn phải trả. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế để giải thích cái câu các cụ ngày xưa chúng tôi đi học, các cụ giải thích cái câu gọi là đổ gì? Đổ nghiệp ở trong nhà Phật chúng ta ấy. Không phải là nghiệp tự nó sinh ra để gì, nó đổ lên đầu chúng ta đâu. Mà cái nghiệp này chính là gì? Cái nhân của chúng ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước. Bây giờ quả báo nó hiện ra rồi và chúng ta tu, chưa tu thì giống như người chưa có tiền. Người ta thấy mình còn nghèo, vẫn nuôi con ăn học, vẫn từng đi vay, đi mượn, đi củi, đi kiếm củi hay đi làm thuê để đông gạo hàng ngày nuôi con. Biết rằng gì, hai đứa con lớn nó đang học đại học ở dưới Hà Nội. Còn một hai đứa con nhỏ đang ở nhà nó khó khăn vất vả lắm, đòi nó chưa có đâu. Cho nên người ta cũng hoan hỉ để lại nán thư thư cho một tí, tình làng nghĩa xóm mà, họ hàng quyến thuộc mà các quý vị, cho nên người ta để. Nhưng nay biết là hai đứa con đều ra trường đi làm rồi, có tiền có lương rồi, nó vừa khoe với bạn nó là tức là con bà hàng xóm, con họ hàng vừa đưa tiền cho mẹ ngày hôm qua chẳng hạn. Ngày hôm nay người ta đương nhiên sang đòi là đúng rồi. Đấy. Đấy, giải thích cái từ đổ nghiệp dễ dàng như thế cho chúng ta dễ liên hệ và dễ hiểu. Có hiểu được không mà mắt cứ nghệt ra đấy kìa. Okay, có hiểu không? Thầy nói như vậy các Phật tử có hiểu được không? Đấy là cái từ gì? Đổ nghiệp đấy. Thì mỗi người một nghiệp, có người thì tu, không tu thì không sao, cứ nghe pháp là buồn gì, buồn ngủ, nó khổ thế chứ lệ. Buồn dê lê thì có khi cả ngày không ngủ trưa vẫn gì, vẫn cứ buồn ấy. Nghe người ta buồn dê lê thì cả buổi sáng đến buổi trưa đến buổi chiều, thậm chí là quên cả ăn đó, quên cả ngủ trưa, vẫn cảm thấy gì bình thường. Nhưng mà nghe pháp bắt đầu cứ nghe pháp một cái là gì? Nghe một tí nó cứ diu 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 xuống là gì? Nó gật gà gật gù. Đó gọi là cái nghiệp gì? Cái nghiệp hôn trầm. Cái nghiệp do nhiều đời nhiều kiếp về trước là báng pháp, là phá pháp, là thế nào là báng pháp? Báng pháp tức là sao? Chúng ta thấy người đi chùa đi chiền, thấy người học Phật, thấy người đọc kinh, thấy người học và hướng người khác làm thiện, chúng ta chê bai, chúng ta gì dè biểu và chúng ta gì khinh thường, nhức móc người ta, và là suốt ngày lúc nào cũng a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật. Mà thành Phật được thì mọi người thành Phật hết rồi, kiểu như thế, đại khái kiểu như thế. Lúc nào đi đâu cũng thấy mang gì cái đài theo để nghe pháp. Úi giời ơi, nhìn còn ngu hơn cả con bò. Đấy, kiểu như thế đấy, rồi gọi là nhức móc người ta. coi thường người ta. À, và nói là gì? Tôi tưởng là Phật Pháp là như thế nào? Ai ngờ Phật Pháp là gì? Là đào tạo ra toàn mấy cái ông sư, bà sư để rốt đó, như con bò. Mấy ông bà Phật tử để rốt như con bò, có biết cái gì đâu. Hỏi cái gì cũng không biết, vân vân và vân vân. Thế mà bảo là gì? Đức Phật là gì? Là tối thượng, là tối thắng, là thiên nhân sư, là thầy của trời người, vân 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 vân. Lúc nào cũng bảo là đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo từ bi, vân 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 vân. Nhưng mà nhìn vào mấy sư, nhìn vào mấy Phật tử thì có thấy trí tuệ đâu, có thấy từ bi đâu. Cho nên từ đó mà gì? Coi thường Phật Pháp, bán phá Tam Bảo, bán phá người học Phật. Vì vậy mà gì? Mà thọ cái quả báo là gì? Đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy gặp Phật Pháp, nhưng mà cái nghiệp buồn gì? Buồn ngủ chúng ta nó cứ gì? Nó cứ rũ xuống. Đấy, nó cứ rũ xuống. Hoặc rằng do gì? Do đời trước kiếp trước mình cũng là người xuất gia, là người tại gia học Phật. Nhưng mà cái khi các bậc thánh nhân, các bậc trưởng lão, các bậc thiện tri thức đứng trên tòa giảng, bục giảng để giảng giải chính pháp cho chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta lại gì? Lại không thích nghe. Cứ đi thì nói chuyện riêng, hoặc là đi gì? Đi để ngủ gà ngủ gật. Cho nên vì cái nghiệp đấy, cho nên là kiếp trước ngủ gật, cho nên kiếp này lại tiếp tục ngủ ngủ gật. Kiếp này mà chưa thoát được thì kiếp sau lại tiếp tục ngủ gật. Và một vài kiếp thì ăn hết cái phúc tu của mình đời trước. Thì cánh cửa ba đường ác đạo, muốn ngủ ư? Làm con chó giữ nhà để mà gì? Mà ngủ. Làm con lợn ở trong chuồng để mà gì? Mà ngủ. Mà làm con chó con lợn à? Muốn ngủ tự do như vậy sướng không các quý vị? Có sướng không? Không sướng đâu. Con chó trong nhà cho chủ 5 năm, 10 năm, hơn 10 năm. Một lúc nào đó chủ không cảm thấy thì không dùng nữa hoặc không muốn dùng nữa. Chủ liền đem bán cho lò mổ hoặc chủ tự tay đi giết chết mình để tiệc tùng đãi khách ấy, cùng ăn. Chúng ta thấy đau chưa? Hận chưa? Sợ chưa? Hả? Đó. Cho nên nếu biết được thế rồi thì bây giờ thì cái nghiệp ngủ á, nghiệp buồn ngủ khi nghe pháp, khi tụng kinh, khi niệm Phật, khi tu thiền vân vân đó, chúng ta phải gì? Tinh tiến lên, dũng mãnh lên, dùng mọi phương tiện để vượt qua nó. Thầy ngày xưa mới đi tu ở trên chùa cao, ở trên chùa thầy cũng thế các quý vị. Thầy nói với các quý vị, mắt của thầy, thầy dùng cái tâm á, thầy bẻ ra gần đốt ngón tay này này, thầy chống nó lên. Chống hai cái mí mắt nó lên, ở trên nó chảy máu gì. À, nó chảy máu đen tụ ra. Vì dùng kiểu gì nó cũng không khỏi. À, dùng cái khăn ướt. Ngày đó thì không có đá, dùng khăn ướt. Sấp nước vào đó. Bôi bôi hết lên một cái, nó chỉ được khoảng phút, hai phút thôi. Nó lại tiếp tục nó ngủ, mà làm sao nó buồn ngủ khủng khiếp thế không biết. Mà bình thường ra thì nó không buồn ngủ như thế. Nhưng cứ lên tụng kinh, bắt đầu vào thiên chủ thiên nhãn nó được khoảng một tí thôi. Là bắt đầu tự nhiên nó cứ rũ rượi ra. À, nó thế. Cái nghiệp mà. Cho nên dùng cái khăn ướt không được. Bắt đầu gì? Rằng tai, rằng đỏ hết cả tai ra cũng không được. Cuối cùng là bằng cái cách là gì? Bẻ cái tâm. Chống mí mắt lên. Nó đau gì? Nó không thể nào mà nhắm lại được nữa. Nhưng mà chính vì vậy cho nên mắt của thầy bây giờ nó bị gì? Bị yếu. Mắt bây giờ nó bị bệnh, xem nó chảy máu cho nên bây giờ nó bị kém mắt. Đấy, ngày xưa như thế đấy các vị, cũng nghiệp lắm chứ đâu phải không nghiệp đâu. Nhiều nghiệp lắm, các vị nhìn thế này thôi tưởng ngon, không ngon đâu. Đắng lắm, cay lắm, không đơn giản đâu các quý vị. À, cho nên á, ai chúng ta cũng gì, có mỗi người một cái nghiệp nhân á, nghiệp duyên á, và nghiệp quả báo á, khác nhau. Cho nên người nào có nghiệp nào thì chúng mình tự phải gì? Tinh tiến nỗ lực để vượt qua nó thôi. Ví dụ như Phật tử này nó là cái khẩu nghiệp. Thôi thì khẩu nghiệp bây giờ thì làm cách nào để trừ khẩu nghiệp? Niệm Phật nhiều vào thì trừ được khẩu nghiệp, có gì đâu. Cái lúc mà tức lắm thì thầy đã nói nhiều lần với các Phật tử rồi đúng không? Tức lắm nó tức lên tận cổ thì thay vào đó gì? Thay vào đó là buông ra cái lời nhục mạ, chửi bới và nguyền rủa con cháu người thân. Thì mình vào trong nhà rót cái cốc nước ra. Đấy thì dơ lên, bắt đầu niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Uống nuốt nó xuống. Thế. Thế là gì? Nó trôi cái cục tức ấy đi. Cái cục tức ấy thì nó chặn ở chỗ cổ họng chúng ta để nó muốn phát ra gì? Thành lời. Chúng ta niệm Phật và cốc nước chúng ta thì uống cái phèn nó trôi xuống bụng và mấy tiếng đồng hồ sau nó đi ra nhà ngoài. Nó chạy ra đến chiều hoặc đến tối hoặc hôm sau nó, xin lỗi các vị, nó ra ngoài nhà gì? Ra ngoài nhà vệ sinh WC mất rồi. Đấy. Đấy là phương pháp gì? Phương pháp gọi là đối trị khẩu nghiệp sân hận, nóng nảy, bực tức vậy. Đó. Hoặc rằng á, ở cái chỗ nào mà chúng ta không tiện để gì, để lấy công nước để niệm vào đó vài câu vật hiệu để uống á, thì chúng ta niệm lấy câu vật hiệu để gì? Niệm đè nó xuống. À, lúc đó thì sân nó lên thì mình niệm Phật thật nhanh, thật nhiều vào. Cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm thầm trong tâm thôi, không có người ta bảo mình là hâm hâm. À, cái lúc người ta đang nóng, mình cũng đang nóng. Hai bên đang nóng tự nhiên mình lại ra niệm Phật lại thành trêu ngươi người ta thì hai bên lại xảy ra chiến tranh thì lại càng khổ. Cho nên lúc đó mình bực lắm, ức lắm thì niệm Phật thầm ở trong tâm gọi là kim cang trì. Niệm thành gì? Thành từng hơi. Một hơi được thì được vài câu Phật hiệu đó thì xong rồi mình coi như là từ câu Phật hiệu nó biến thành gì? Thanh lương địa, tức là nước gì? Nước mát thanh lương. Ở trong miệng gì mình nuốt đè nó xuống vài lần như thế, nhiều lần như thế, dần dần cái khẩu nghiệp nóng nảy và nói lời gì hung ác tục tíu ấy dần dần sẽ không cánh mà bay. Đấy là phương pháp để dành cho người tu chúng ta để diệt trừ gì khẩu nghiệp sân hận đó các quý vị. Đó. Mà thường thường trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng phải gì thực tập những cái lời nói gì, những lời nói đúng với sự thật, nói ít nói đủ nghe, nói đúng sự thật, nói đúng trọng tâm thôi, không nói nhiều, không nói ít, tức nói vừa vừa, nói những lời gì nào nói ra nó phải có chất lượng, phải chuẩn chỉ thì mới nói, không thì thôi không nói nữa. Cái này chúng ta phải học, phải luyện đó các quý vị ạ. Những người đặc biệt là mấy cụ mấy bà mà quen buôn dưa lê rồi thì cái này là cái khó nhất đây. Quen buôn dưa lê là sao? Buôn dưa lê là sao? Quen cái cuộc sống đi buôn rồi ấy mà. Thì bây giờ không đi buôn nữa nghe chừng nó cũng khó. Nhưng mà thưa cố, muốn về Tây Phương thì phải cố. Không muốn vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy, thì phải gì? Phải cố. Đó. Đấy, hướng dẫn Phật tử này và những Phật tử khác có những nghiệp gì đó thì tự chúng ta phải tiêu thôi, không ai tiêu thay chúng ta được đâu.